Happy birthday to you. Gần nhà ông Trung tá Lê có một khu vườn vắng chủ gọi là vườn Mai Loan. Tuy mang cái tên đẹp như vậy, nhưng đây chỉ là một khu đất trống, bốn phía rào sơ bằng kẽm gai và cọc sắt ấp chiến lược. Bên trong mọc đầy cây hoang cỏ dại. Nguyên cái vườn này là của một viên sĩ quan chế độ cũ bao chiếm được từ những năm trước 1975, rồi giao cho một người lính thuộc cấp ở để trông coi. Hai chữ Mai Loan có lẽ là tên một người đẹp nào đó trong cuộc đời tình ái của viên sĩ quan này. Hồi mới giải phóng, Trung tá Lê làm trưởng ban quân quản đến kiểm kê thì thấy trong góc vườn rộng mênh mông này có một căn nhà nhỏ, mái tôn vách gạch đơn sơ nhưng khá sạch sẽ gọn gàng. Trong nhà có một người đàn ông trung niên và một bé gái chực 5-6 tuổi. Đó là gia đình người lính coi vườn của viên sĩ quan chế độ cũ đã di tản. Người coi vườn rụt rè hỏi Trung tá Lê: "Dạ thưa, như tôi là lính kèn, có phải đi học tập không ạ? Nếu cách mạng bắt tôi đi học tập thì con nhỏ này có biết bỏ cho ai nuôi? Tội nghiệp quá, mẹ nó thì chết lâu rồi." Ông Lê nhìn cha con người lính với vẻ thông cảm và ái ngại rồi trả lời một cách thận trọng và rất đúng chính sách. "Nếu anh quả thiệt là lính kèn thì chỉ cần học tập vài ngày ở địa phương để cho thông suốt chủ trương đường lối của chính quyền cách mạng. Còn nếu là thứ sử thì nói thiệt tôi cũng không biết làm sao mà giúp đỡ." Người có vườn nhanh nhẹ và vào trong buồng mang ra một cái kèn đồng sáng chóe, phục má biểu diễn một hơi rất thành thạo. Ông Lê gật đầu tin ngay và ra lệnh bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Thôi được, trước mắt anh cứ ở đây và tiếp tục coi vườn. Nhớ làm cỏ cho sạch sẽ bớt, đừng để người ta phá phách lấn chiếm tài sản của nhà nước. Sẵn đất bỏ không, anh có thể trồng thêm chút rau quả, hoa màu mà cải thiện sinh hoạt cũng được." Thấm thoát đã gần 10 năm qua, người lính kèn tóc đáp bạc. Mấy năm nay, ông kiếm được một chân thổi kèn trong ban nhạc âm công của một công ty mai táng, cuộc sống tạm ổn. Cô con gái tên là Bạch Mai này đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Người lính kèn cũng nòi nghệ sĩ. Tuy hoàn cảnh gia đình còn khó khăn thiếu thốn, ông vẫn dành thời giờ dạy cho con gái ngón đàn thập lục, ngày một điêu luyện. Bạch Mai đang học trường trung học. Khi còn là một đội viên khăn quàng đỏ, cô đã biểu diễn đàn tranh trên sân khấu nhà trường, rất được hoan nghênh và nổi tiếng là một cây văn nghệ. Thỉnh thoảng, sau mỗi buổi biểu diễn thành công, cô mang một chút hoa và quà tặng về khoe với cha. Những lúc đó, người lính kèn cảm thấy rất được an ủi. Căn nhà của hai cha con vẫn như cũ, nhưng ngoài sân có trồng thêm nhiều hoa kiểng và đặc biệt là một cây mai trắng sum suê. Dưới gốc mai, chủ nhà bày một bộ bàn ghế bằng đá mài để ngồi uống trà và tiếp khách. Người khách quý và cũng là bạn trà thân thiết của ông là Trung tá Lê. Sau thời kỳ quân quản, Trung tá Lê đến hạn nghỉ hưu nhưng vẫn còn làm trưởng ban nhân dân ấp một thời gian. Ông là người liêm khiết và nhân hậu nên trong khu vực ông phụ trách. Tuy phần lớn là gia đình quân nhân chế độ cũ nhưng ai cũng quý mến ông. Cũng nhờ ông có lòng thông cảm nên gia đình người lính kèn vẫn được sống yên ổn trong vườn Mai Loan từ hồi đó tới giờ. Hồi còn làm việc ở ấp, Trung tá Lê đã nhiều lần đề nghị sử dụng phần đất trống trong vườn Mai Loan để xây nhà trẻ, trường học hoặc công viên. Nhưng địa phương không xin được kinh phí nên khu vườn vẫn cứ bỏ hoang. Sau khi Trung tá Lê nghỉ hưu, người thay ông trong chức vụ trưởng ban nhân dân ấp là Út Bảnh. Thời gian gần đây, Út Bảnh có vẻ quan tâm đặc biệt tới khu vườn này. Đã nhiều lần Út Bảnh dẫn thêm vài người có vẻ là dân làm ăn tới nhìn ngang nhìn dọc bao quát cả khu vườn, lấy giấy bút vẽ sơ đồ phương án gì đó. Họ không hề nói năng đếm xỉa gì đến người lính kèn. Người lính kèn cảm thấy bất an, tới hỏi ý kiến Trung tá Lê. Ông Lê trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Cái vụ đó tôi cũng không rõ. Tuy nhiên khu vườn ấy là đất công thì trước sau gì nhà nước cũng sẽ thu hồi để sử dụng vào những việc công ích. Nhưng dù sao, trước khi thu hồi, người ta cũng sẽ giải quyết nơi ăn trốn ở cho gia đình anh, chứ đâu có thể để cha con anh ra nằm ngoài đường. Chính sách của đảng và nhà nước là phải như vậy." Nghe nói thế, người lính kèn cũng tạm thời yên tâm. Năm nay, năm nhuận, hoa mai nở sớm, riêng cây mai nhà người lính kèn bao giờ cũng nở làm hai đợt. Trước Tết chừng một tháng nở lai rai, vào Tết mới nở rộ. Ông ta gọi đó là cây mai nhị độ, lấy theo tích nhị độ mai. Chiều hôm ấy, ông già mang kèn ra ngồi tập thổi một lúc, một khúc nhạc mới. Cái nghề thổi kèn, đám ma coi vậy chứ cũng phải cập nhật. Ngoài những bài truyền thống như Hồn Tử Sĩ, Lọc Mẹ, Uống Nước Nhớ Nguồn, nếu người chết là phụ nữ trẻ thì nên thổi bài Mùa Thu Lá Bay, nam chết trẻ thì chơi Lambada, nếu là bộ đội cách mạng thì Đoàn Giải Phóng Quân Một Lần Ra Đi, nếu là sĩ quan, binh lính chế độ cũ thì Cầu Sông Quai, nghe cũng có lý. Gần đây có thêm Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn được các ban nhạc âm công đưa vào danh mục ca khúc mai táng. Lần này, người lính kèn giật lui giật tới một khúc nhạc đơn giản, lui tới chỉ có 4 câu. Cô con gái đi học về, nghe mấy câu nhạc đó thì không nhịn cười được. Cô giằng cái kèn ra khỏi môi ông già nói, bà chơi bài này là lộn rồi, đây là bài Happy Birthday để mừng sinh nhật chứ đâu phải để đưa đám ma. Người lính kèn thản nhiên trả lời, không lộn đâu, bà tập bài này để chuẩn bị mừng sinh nhật sắp tới của con gái ba đó chứ. Con quên rằng mùng 7 Tết năm nay con đã bước vào tuổi 16 rồi ư. Như Mai chợt hiểu, cô bé bồi hồi xúc động, cục đầu vào vai ông già. Người lính kèn nhìn những cây mai trắng khai hoa lấm tấm, nói với giọng hoài niệm. Ngày xưa, mẹ con rất thích hoa mai trắng nên ba trồng cây mai này. Sinh nhật con lại nhằm ngày Tết nên mẹ đặt tên con là Bạch Mai. Mẹ còn dặn, nghèo gì cũng phải gắn cho con học đàn tranh. Chừng nào đến tuổi 16, lễ sinh nhật của con phải được tổ chức đàng hoàng, có quà bánh, bạn bè đông đủ và nhất là phải có một cây mai trắng. Lúc ấy, con gái của mẹ sẽ mặc áo lụa trắng, ngồi xõa tóc dưới hoa, chơi bản đàn thập lục mà mẹ ưa thích là bài Bến Xuân. Nói đến đây, ông cao hứng hát khe khẽ. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp Bến Xuân. À mà này, con đàn bài này đã thuộc chưa đấy? Bạch Mai mỉm cười, bà bắt con tập bài này cả trăm lần, nhắm mắt đàn cũng được. Hồi xưa mẹ con là một tay chơi đàn tranh có hạng. Cái đàn khảm ốc mà con đang dùng chính là di vật của mẹ để lại. Năm nay, bà định tổ chức sinh nhật con thật chu đáo để hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Câu chuyện tâm tình của hai cha con sẽ còn kéo dài nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của hai người khách không mời mà đến. Một người là Út Bành, trưởng ban nhân dân ấp, người kia là Tư Sước, phó chủ tịch huyện. Út Bành nguyên là chủ một quán nhậu thịt cầy lấy bảng hiệu là A, đây rồi. Cách đây mấy năm, có một người khách lạ mang một túi du lịch ghé vào quán. Ngồi chưa nóng chỗ, bỗng thấy chiếc xe tuần tra của Tư Sức xuất hiện ở đằng xa. Khách hoàng hồn, trao cái túi sách cho Út Bảnh. Nói nhanh, ông chủ làm ơn đem túi sách này ra cất giấu dùm, có gì sau này tụi mình chia hai. Út Bảnh vừa cất giấu xong cái túi sách thì xe của Tư Sức đã đỗ xịch trước cửa quán. Tư Sức và mấy nhân viên kiểm tra giấy tờ của ông khách, rồi mời lên xe, đưa đi về sau, không thấy trở lại. Nghe nói y là một tay cầm đầu, tổ chức vượt biên, chuyên lừa gạt người để lấy vàng. Trong cái túi sách mà y nhờ Út Bành cất giữ, nếu không phải là vàng thì cũng là một số tiền rất lớn. Từ đó Út Bành phất lên như diều. Hắn khôn khéo bỏ ra một ít tiền bạc ủng hộ phong trào này, công trình nọ, rồi chạy trọt được chức trưởng ban nhân dân ấp. Cái chức tuy nhỏ xíu nhưng cũng đủ tạo điều kiện cho Út Bành làm ăn. Từ xước lúc này cũng làm đến phó chủ tịch huyện, hết lòng cất nhắc hỗ trợ cho Út Bành. Hai người như đôi bợm gặp thời, chung lưng mở một lúc hai ba nhà hàng, quán bia ôm, điểm massage, thực chất đều là những động mãi dâm trá hình. Đối với bọn bất học vô thuật thì chỉ có làm ăn kiểu này mới mau giàu mà thôi. Bữa nay hai nhân vật này hạ cố đến vườn Mai Loan chắc chắn không có gì tốt đẹp. Út Bành đi thẳng vào đề. Chúng tôi được lệnh thu hồi toàn bộ diện tích khu vực này để xây dựng một trung tâm phục hồi sức khỏe. Vậy yêu cầu ông già chuẩn bị dọn đi nơi khác để chúng tôi giải phóng mặt bằng. Người lính kèn choáng váng như trúng một cú búa tạ, sừng sốt kêu lên chợ đất. Vậy chúng tôi biết đi đâu giờ? Út Bành nói, đi đâu tùy ông. Trước mắt nếu chưa có chỗ tá túc thì có thể ra nơi khu đền hoang mà ở tạm. Một số gia đình khác cũng đã được bố trí ra đấy rồi. Bạch Mai đã nghe rõ mọi chuyện cô run run nói. Chỗ đền hoang toàn dân xì ke ma túy bụi đời, ở chung với họ chắc con chết mất mấy chú ơi. Út Bành lên giọng dạy đời, người ta cũng người, mình cũng người, người ta ở được sao mình không ở được, bộ mấy người tưởng mấy người cao sang lắm sao. Vừa nói, hắn vừa quét một cái nhìn sỗ sàng lên những đường nét thanh xuân trên thân thể cô gái mới lớn, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, phàm tục của một tên ma cô chuyên nghiệp. Những cô gái nhà lành rất dị ứng với ánh mắt này. Bạch Mai khó chịu, quay lưng đi vào chợ nhà trong. Lại nghe Út Bành dịu giọng lên tiếng. Chịu khó một thời gian nữa đi, chừng nào cơ sở phục hồi sức khỏe này đi vào hoạt động, tôi sẽ đưa em gái đây vào làm việc, bảo đảm lương hậu, thoải mái thôi. Người lính kèn nghe câu nói này chẳng những không vui mà còn lo sợ. Ai còn lạ gì những cơ sở làm ăn của Út Bành, tiếng là phục hồi sức khỏe nhưng chẳng qua là kế hoạch che mắt thiên hạ. Biến vườn Mai Loan thành ổ mại dâm trá hình. Con gái ông mà xa vào đó có khác gì nàng Kiều rơi vào tay Tú Bà và Mã Sám Sinh. Ông ngước mắt nhìn Tư Sức cầu cứu. Xin đồng chí phó chủ tịch xét lại cho cha con tôi nhờ được không? Phó chủ tịch Tư Sức cùng với ấp trưởng Út Bành vốn là một đồng một cốt. Ông ta lạnh lùng lắc đầu. Huyện đã có nghị quyết yêu cầu ông chấp hành nghiêm túc. Út Bành nói rõ thêm. Trước mắt gia đình ông cứ ăn Tết cho vui vẻ. Sau 3 ngày Tết dọn đi cũng được. Đúng sáng mùng 7, chúng tôi sẽ đưa xe cơ giới đến san ủi mặt bằng. Chừng đó, ông già còn để sót lại cái gì là cái đó kể như bỏ. Người lính kèn biết rằng những người này đã nói là làm. Nhưng nghĩ đến sinh nhật của con gái dự định tổ chức vào ngày mùng 7 Tết, ông thử năn nỉ. Hay là xin các ông hoãn lại cho chúng tôi thêm một ngày, qua mùng 8 chúng tôi sẽ ra đi, được không? Út Bành lắc đầu. Không được, ngày giờ khởi công đã ghi trong hợp đồng với nhà nước, đâu có thể tùy tiện thay đổi. Hai ông khách đi rồi, ông già ngồi sững sờ, chiếc kèn đồng rơi lăn lóc trên mặt đất hồi nào không hay. Bạch Mai nhặt chiếc kèn lên an ủi cha. Con nghĩ ra rồi, mình còn có bác Lê mà. Để con đi hỏi ý kiến bác Lê, dù sao cũng chưa hết hy vọng. Trung tá Lê đã nghe phong phanh chuyện này từ lâu. Nếu chỉ là âm mưu của Út Bành thì ông còn có thể can thiệp được. Nhưng đây lại có cả Tư Xước, làm gì cũng lấy danh nghĩa huyện ra lót miệng thì ông rất khó đối phó. Vì vậy khi Bạch Mai đến cầu cứu thì ông chỉ biết thở dài lắc đầu than. Sợ bác cũng không thể làm gì được đâu cháu ạ. Trung tá Lê nói câu đó với giọng ai oán, như thử trong câu chuyện này chính ông cũng đang ở về phía có lỗi. Bạch Mai hiểu rằng đã hết hy vọng, sắc mặt cô tái nhợt, đồng thời cô cũng nhận ra trên nét mặt và trong ánh mắt của ông Lê cũng có những dấu hiệu của sự mệt mỏi và tuyệt vọng giống như cô. Bỗng chốc cô bé bình tĩnh trở lại. Nguyên Bạch Mai được giáo dục và lớn lên trong sinh hoạt tập thể. Cô đã từng là cán bộ lớp, cán bộ sao đỏ, phụ trách đội nên có thói quen tốt là mỗi khi gặp việc gì khó khăn, vẫn vui tươi để củng cố tinh thần của mình và động viên người khác. Trong khi Trung tá Lê còn chưa kịp an ủi cô, thì cô đã tự chân an. Bác mà từ chối thì chắc là không còn ai có thể giúp gia đình cháu được rồi. Nhưng không sao, hồi nãy mấy chú nói chừng nào cơ sở phục hồi sức khỏe xây dựng xong sẽ ưu tiên cho cháu vào làm việc trong đó, như thế cũng tốt. Trung tá Lê nghe câu này thì nhổm dậy như bị điện giật. Nhìn khuôn mặt nghi thơ trong sáng như bông hoa vô nhiễm của Bạch Mai, ông xót xa nghĩ thầm. Chẳng lẽ cô bé này không còn chọn lựa nào khác là bước chân vào hệ thống hang động của bọn ma cô như Út Bành và Tư Xước? Có thật không ai còn giúp đỡ được cô bé? Không, bạn bè, đồng chí, đồng đội của ta, nhiều người vẫn còn giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của đảng và nhà nước. Những người chân chính đã chết hết đâu mà để bọn sòi bọ này lộng hành dữ vậy? Không thể được. Bất giác hùng tâm tráng khí trong người ông nổi dậy. Ông đặt tay lên vai cô bé, nói với giọng quả quyết và đầy trách nhiệm. Bác sẽ cố gắng một phen và mong cháu cũng sẽ vững vàng để vượt qua cơn khó khăn này. Thế rồi, ngay ngày hôm sau, ông đã xông xáo, có cửa nhiều nhân vật có thực lực, rung động nhiều đường dây tổ chức của đảng và chính quyền. Sau gần một tháng chạy ngược chạy xuôi, không kể ngày đêm, những cố gắng của Trung tá Lê đã có kết quả. Ông đã thu thập được khá đầy đủ bằng chứng về những hoạt động phi pháp của bọn Út Bành, Tư Xước. Ngoài việc kinh doanh phụ nữ, bọn này còn có những hành động lạm dụng chức quyền, bao chiếm đất đai, huy động và chiếm dụng vốn, tổ chức đường dây vượt biên, kể cả vụ Tư Xước và Út Bành chiếm đoạt túi vàng của người vượt biên trước kia cũng đã bị phanh phui. Trong khi đó, tinh thần suy sụp, người lính kèn ngã bệnh mãi đến chiều 30 Tết mới gượng gạo ngồi dậy. Ông uể oải mang chiếc kèn ra ngồi dưới gốc mai thử giật lại mấy câu trong bài hát. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Giọng kèm mệt mỏi, yếu ớt và run rẩy, khi thì dài lê thê, khi thì lịm dần như một tiếng thở dài não nuột. Bạch Mai im lặng, ngồi nghe, cô hiểu rằng mỗi một hơi kẹt nặng nhọc của cha có ý nghĩa như một lời chúc mừng tràn đầy yêu thương. Bỗng nhớ tới tâm nguyện của mẹ, cô bước vào nhà thay bộ đồng phục áo dài trắng của nhà trường rồi mang chiếc đàn tranh khảm ốc ra ngồi đối diện với cha. 10 ngón tay xinh xắn nhảy múa trên 16 sợi dây đàn, mái tóc đen nhánh buông xõa xuống hai bờ vai như suối chảy, những cánh hoa mai như cánh bướm trắng bay động trên dòng suối tóc. Cô khe khẽ hát theo đàn.
Chim đang bay qua bầu trăng trời, người nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa. Ai tha hương nghe chiều chim của anh ta, cánh nhạn và mây tia ca.
Giọng hát của cô nhỏ dần, mong manh như sợi chỉ, 10 ngón tay xã rời buông xuôi trên phím đàn, đàn không đứt dây mà bật tiếng. Cha cô dường như đã quá mệt mỏi, nghiêng đầu lim dim ngủ. Bạch Mai hiểu rằng, buổi tiệc mừng sinh nhật của cô chỉ có thế và đến đây là hết. Cô nhắm nghiền đôi mắt để cho hai giọt lệ tràn hết ra và chảy dài xuống má. Bỗng có tiếng Trung tá Lê gọi lớn ở ngoài cổng, kéo Bạch Mai trở về thực tại. Cô buông đàn chạy ra đón khách thì được nghe Trung tá Lê báo một tin vô cùng phấn khởi. Hai cha con không phải dọn đi đâu hết. Kế hoạch xây dựng cơ sở phục hồi sức khỏe ở vườn Mai Loan đã bị hủy bỏ. Út Bảnh và Tư Sước đều bị đình chỉ công tác để điều tra. Cả hai đang phải đối diện với án tù. Bạch Mai mừng rú chạy vào báo tin cho cha. Hẳn cha cô sẽ sung sướng như người chết đi sống lại. Nhưng kìa, dưới gốc mai già, cha cô ngồi ngoẹo đầu bên chiếc kèn. Trung tá Lê đến bên lay gọi, nhưng da thịt ông đã lạnh ngắt, cũng như chiếc kèn đồng mà ông đang ôm khư khư trong người. Trung tá Lê buồn rầu bảo Bạch Mai: "Muộn rồi cháu ơi, cha cháu đã ra đi." Nhìn cô bé ôm mặt khóc tức nở, Trung tá Lê thấy lòng xót xa hụt hẫng. Trong phủ Út Bảnh Tư Sước, ông đã hạ quyết tâm đem hết sức mình đánh một trận cuối trong cuộc đời chiến binh. Tưởng đã giành được toàn thắng, ai dè vẫn muộn một bước. Hình như trong khi đeo đuổi số phận con người, cái xấu, cái ác và nỗi bất hạnh bao giờ cũng nhanh chân hơn. Lại nhìn người bạn láng giềng xốp số vừa lặng lẽ từ giã qua đời, ông trung tá về hưu cúi đầu ngẫm nghĩ. Nhưng người lính già này đã biết bao lần đánh trống thổi kèn để chào mừng những chiến công giả tạo trong các buổi lễ duyệt binh của quân đội Cộng hòa ngày trước. Đâu có ngờ rằng niềm mong muốn cuối cùng chỉ là được thổi một bài thật vui vẻ để chúc mừng sinh nhật của con gái mà cũng không thực hiện được. Còn như bản thân ông Lê, mỗi lần xuân về lại hoài tưởng đến những cánh mai vàng xôn xao bay vào kỷ niệm. Năm xưa vượt Trường Sơn, khi đến bên bờ sông Ô Lâu, bỗng thấy hoa mai rừng rơi đầy trên đường hành quân lợm chởm đá tai mèo. Lúc ấy, từ trong chiếc đài bán dẫn mang bên mình giọng cô ca sĩ của đoàn văn công giải phóng bay phút lên như tiếng chim sơn ca, nghe đến nức lòng. Ấy ai có đi vô trong diễn trường hỏi rằng: "Chứ mùa này hoa mai đã nở chưa? Đẹp lắm chứ, hoa nở khắp chốn, mùa hoa chiến công nở rộ khắp nơi." Nếu như không có những hình ảnh xinh đẹp đó nuôi nấng tâm hồn, thì có lẽ giờ đây ông cũng chỉ là một người lính già bị chính mình quên lãng. Xét cho cùng, thân phận đâu có khác gì người lính thổi kèn kia. Kiêu hãnh, nhưng cô đơn và mệt mỏi gần như kiệt sức. Hơn lúc nào hết, ông trung tá về hưu cảm thấy thấm thía nỗi đau của đời người mà một nhà thơ nào đó đã viết: "Sương rơi trắng bạc đầu non, qua chuông bạc tóc vẫn còn bơ vơ." Sau đám tang, Bạch Mai không dám ở một mình trong vườn Mai Loan. Cô về xứ quê tạm nương náu bà con. Vào sáng mùng 7, có một chú bộ đội mặt mày non tuyệt tìm vào nhà cô để chúc mừng sinh nhật. Chú là bạn thân của cô, trước đây cùng hoạt động trong đội văn nghệ học sinh, nay đi nghĩa vụ quân sự ở chiến trường biên giới phía Tây mới được về phép. Thấy nhà cửa đóng then gài, trước sau vắng vẻ, Chú đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi mở ba lô lấy ra một tấm thiệp xinh xắn treo lên cạnh mai. Đây là loại thiệp có nhạc. Mỗi khi gió thổi qua, cánh thiệp hé mở, bên trong phát ra những âm thanh reo vui như tiếng chim kêu trong chuyện cổ tích. Điệu nhạc vui vẻ này vẫn thường vang lên khắp nơi trên thế giới để chúc mừng mỗi con người sinh ra trên hành tinh của nó. Happy birthday to you, happy birthday to you. Chú bộ đội đi rồi, trong cảnh xuân tịch mịch của vườn mai loan, chỉ còn cây mai nhị độ cúi đầu lặng lẽ đánh rơi những cánh hoa nở muộn màng bên thềm vắng. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, 1986.